Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chắp tay trước Phật đài, bụi trần buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài. Cõi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật ân vì diệu bóng hào quang chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi tan khổ ly phiền. Cửa Phật từ bi cân dương cam lộ tiêu ba nghiệp, cửa Phật từ bi trăm hương lan tỏa nguyện chân thân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng an cư kiết hạ của Đức Long ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phần còn lại của bộ kinh Di Giáo. Những kinh Di Giáo thì tổng cộng gồm có 19 chương. Chúng ta đã học qua hết 16 chương rồi. Thì còn 3 chương còn lại, tức là 3 cái chương 17, 18, 19 là 3 cái chương khuyến mãi. Đức Phật dạy thêm, Đức Phật nói đủ hết rồi, nhưng mà Đức Phật thêm cho 3 chương nữa rồi Đức Phật mới vào nước bàn. Thì cái phần khuyến mãi của Đức Phật này rất là quý, nên chúng ta ráng cố gắng ghi nhớ để rồi sau chúng ta sau khi an cư kiết hạ, chúng ta trở về với trú xứ của mỗi trú xứ của mỗi vị, chúng ta ôn lại những cái lời Phật dạy để chúng ta sống trong chánh pháp. Tuy rằng chúng ta ở trong thời mạt pháp mà chúng ta luôn nghĩ nhớ lời Phật dạy và ứng dụng thực hành thì chúng ta vẫn sống trong chánh pháp. Thì đó là những cái điều rất thiết yếu, nên Đức Phật nhắc nhở, Đức Phật dạy bảo cho những người đệ tử xuất gia. Chúng ta may mắn được làm đệ tử Phật, cho nên cái hạnh phúc, niềm vui và sự thụ hưởng tối cao của đời người không gì bằng được làm đệ tử Phật và sống theo lời Phật dạy. Đó là hạnh phúc, là niềm vui, là sự thụ hưởng tối cao của đời người. Chính vì vậy chúng ta nên trân trọng những cái thời gian quý báu trong những ngày tháng mà chúng ta được cùng nhau chung sống ở dưới mái trường an cư kiết hạ, dưới mái chùa thân thương, bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp ở trong chốn đạo tràng an cư kiết hạ. Vì vậy chúng ta luôn luôn biết tôn trọng những cái thời gian quý báu mà trong lúc chúng ta được vào trong chốn đạo tràng. Nhưng chúng tôi nói với quý vị buổi ban đầu á, chúng ta nói rằng đi nhập hạ thì nói bình thường là đi nhập hạ, chứ thật sự ngày mình đi vào hạ tức là ngày mình vào niết bàn an lạc, không còn lo gì nữa hết cả. Coi như vào ăn cư kiết hạ đâu còn lo gì nữa đâu, ăn mặc ở bệnh tất cả các cái thì có quý thầy cô ở trong ban tổ chức hạ, có quý vị ở trong ban lãnh đạo, có vị ni sư hóa chủ lo hết tất cả các cái rồi, mình không còn lo gì nữa, chỉ có bề là lo tu lo học, ngoài ra không lo gì nữa cả. Cho nên do nơi đó thì chúng ta thấy đó là cái phước của mình, thì mình có phước mình ráng cố gắng làm sao. Ở thế gian có nhiều người á có phước mà không biết hưởng, cái đó nó mới là cái thiệt thòi lớn. Còn mình có phước á mình phải biết tận hưởng, mà tận hưởng của người tu á nó khác hơn cái tận hưởng của thế gian. Bởi vì cái tận hưởng của thế gian đó, những bậc mà tiền nhân dạy đó, hữu phước bất khả hưởng tận tất bần cùng. Cái phước của thế gian đó, có phước chứ nên hưởng hết, mà hưởng hết phước rồi nhất định sẽ bần cùng. Còn cái người học đạo của chúng ta đó, chúng ta có phước, chúng ta phải biết hưởng cái phước của mình đang có. Hưởng như thế nào? Bởi vì chúng ta có phước, chúng ta được vào đạo tràng. Mà vào đạo tràng để làm cái gì? Vào đạo tràng nói rằng vào trong 3 tháng ăn cư kiết hạ lại thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Mình có điều kiện để thúc liễm mà không thúc liễm là lỗ. Có điều kiện để trao dồi giới đức mà giới đức chúng ta trao dồi để làm gì? Bởi vì ở thế gian á, người ta trao dồi, người ta dồi mài những cái gì đó, như ví dụ người ta dồi mài cái gương là để cho cái gương đó nó sáng lên. Còn chúng ta trao dồi giới đức là để cho cái giới đức đó nó sáng lên. Thì chúng ta học Phật mà cái giới đức của mình nó bị lu mờ, thì cái đó là giới đức bị kém khuyết, chứ không phải là giới đức khiêm ưu, không phải là giới đức thanh tịnh. Cho nên chúng người đời tận hưởng cái phước á, thì nó hết phước. Còn chúng ta biết tận hưởng cái phước của mình có trong cái thời gian 3 tháng, mình tận hưởng cái tu, tận hưởng cái học, tận hưởng cái trao dồi giới đức, thì chính vì cái tận hưởng đó nó tăng trưởng cái công đức, nó tăng trưởng cái phước lành, nó tăng trưởng cái đạo nghiệp, chứ nó không có mai một. Chính vì vậy chúng ta phải thấy biết một cái ngày giờ nào nó cũng quý đối với chúng ta hết cả. Vì cái ngày giờ ở trong thế gian đó nó trôi qua nhanh lắm. Ngày qua tháng lại, rồi nó đi đến cái chỗ kết thúc của tháng, của năm, của một khóa tu tập của mình. Hay là nói cách khác, có thể nó đi đến, nó kết thúc cả cuộc đời của mình. Cho nên do nơi đó, mình phải cố gắng, mình tinh tấn, biết tận hưởng và tận dụng những cái thời gian quý báu mà mình đã có. Đừng để nó trôi qua một cách luống uổng rồi kéo lại không được. Cái thời gian tốt của cuộc đời mình nó dễ trôi qua lắm, nhưng mà nó trôi qua rồi mình kéo lại không được. Mình có liếng tiếc, mình có ân hận thì chuyện đã rồi. Cho nên do nơi đó mình biết trân trọng, biết kính quý, không có ân hận. Vì ngày giờ nào, giây phút nào mình cũng biết trân trọng, mình cũng biết kính quý, mình cũng sử dụng đúng với cái thời gian quý đó. Cho nên thời gian nào đối với mình nó cũng là phước báo, nó cũng là công đức hết cả. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng an cư kiết hạ của chùa Đức Long hôm nay. Thì giờ đây những cái phần còn lại của phần chánh văn trong 3 chương cuối, bây giờ đại chúng theo dõi, chúng tôi sẽ trình bày 3 cái chương cuối đó, chương 17, 18 và 19 để chúng ta học bữa nay nữa đó. Thì coi như là kết thúc cái bộ kinh Di Giáo mà Đức Phật đã dạy trước khi Đức Phật vào Niết Bàn. Thì chúng ta cũng kết thúc để chuẩn bị cho một cái mùa an cư kiết hạ. Thì giờ đây đại chúng theo dõi đến cái chương thứ 17 đó, là giải quyết sự ngờ vực. Đức Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, bốn điều rõ rệt khổ tập diệt và đạo, các thầy còn nghi hoặc điều gì thì quý thầy cứ hỏi ngay đi. Các thầy không được mang tấm lòng ngờ vực mà không cầu hỏi để tôi giải quyết. Cho nên đó, Đức Phật trước khi vào Niết Bàn, chỗ này Đức Phật nói bốn điều. Bốn điều đó là gì? Bốn điều đó là tứ diệu đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vì đó là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật nói sau khi thành đạo, cái bài pháp đầu tiên mà nói cho phàm phu. Vì có hai cái bài pháp đầu của Đức Phật chứ không phải một. Bởi cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật nói cho chư thiên, nói cho các vị Bồ Tát đó, thì không phải là nói tứ diệu đế, mà Đức Phật nói Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. 21 ngày đầu sau khi thành đạo đó, thì Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, nói cho chư Bồ Tát ở mười phương, nói cho chư thiên. Rồi thấy chư thiên á mà nghe cái pháp đó, chư thiên cũng nghe không nổi, chư thiên nghe cũng ngủ gục hết trơn à. Cho nên do nơi đó Đức Phật nói chư thiên là những cái người lợi căn đó mà còn nghe không nổi. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn thì Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Ngài Kiều Thi Ca, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài mới lễ thỉnh ba đời chư Phật diễn pháp luân là nói ngũ thừa. Nói ngũ thừa có nghĩa là chia ra cái nhân thừa, thiên thừa, thinh văn, duyên giác và Bồ Tát thừa, có năm bậc cấp mà ba đời chư Phật đều giảng dạy. Thì nay Đức Thế Tôn cũng giảng dạy theo cái lối mà của ba đời chư Phật đã qua thì mới có thể lợi ích chúng sanh. Thì Đức Phật mới nhớ lại ba đời chư Phật hoằng pháp như vậy, rồi bắt đầu ngày mới đến vườn Lộc Uyển nói cái bài pháp độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như đầu tiên, là nói cái bài pháp tứ diệu đế. Thì nói pháp tứ diệu đế là năm anh em A Nhã Kiều Trần Như chứng đạo liền. Vì nghe thấy biết, rồi từ đó thiết lập ngôi Tam Bảo, đem giáo pháp đi truyền bá, rồi dần dần ngôi Tam Bảo rộng lớn đến trong tăng đoàn. Người thường đi theo Đức Phật, người xuất gia, đoàn không phải một hai người mà 1250 thầy tỳ kheo. Những vị đó sau này đều chứng quả A-la-hán hết. Cho nên từ chỗ đó, trong bốn cái điều Đức Phật nói đó, bây giờ Đức Phật hỏi lại, Đức Phật rút lại, trong bốn pháp mà Đức Phật nói còn cái chỗ nào còn ngờ vực, còn nghi ngờ thì cứ thưa hỏi, tôi sẽ nói cho những cái chỗ mà còn nghi ngờ. Đức Phật ba lần Đức Phật nói như vậy, nhưng mà không có ai hỏi hết. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ này chúng ta thấy đó, Đức Phật trước khi vào Niết Bàn Đức Phật sợ những vị đệ tử chưa hiểu, rồi có đôi khi sau này không hiểu mà làm nó sai đi với cái chánh pháp, với giáo pháp của Đức Phật. Cho nên từ chỗ Đức Phật mới hỏi gạn lại, nếu chỗ nào còn nghi ngờ thì cứ thưa hỏi, tôi sẽ giải quyết cho những cái chỗ nghi ngờ của quý thầy. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới coi như là ba lần hỏi như vậy. Khi ấy ba lần Đức Thế Tôn ân cần nói bảo như thế, nhưng không có một người nào hỏi nữa. Tại sao vậy? Vì các thầy đã đoạn nghi hết rồi. Nhân dịp ấy Đại Đức A Nậu Lâu Đà xem xét tâm nguyện của đại chúng, rồi bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, mặt trăng có thể làm nóng lên được, mặt trời có thể làm lạnh xuống được, nhưng lời của Đức Phật nói bốn điều rõ rệt, không có ai làm khác hơn được. Tức là Ngài A Nậu Lâu Đà đại diện cho 1250 vị tỳ kheo thường theo Đức Phật và các vị tỳ kheo ở phương khác. Ở trong kinh Niết Bàn diễn tả đó, lúc này thì nó đó có tới cả 100,000 vị tỳ kheo. Vậy Đức Phật nhập Niết Bàn đó, trước khi nhập Niết Bàn là Đức Phật tuyên bố trước 3 tháng. Đức Phật tuyên bố trước 3 tháng cho nên khắp cả nước, không những trong một cái nước Xá Vệ mà khắp cả 16 nước ở lưu vực sông Hằng, chư Tăng đều câu hội về đó hết. Cho nên trong lịch sử ghi lại đó, thì ngày Đức Phật nhập Niết Bàn nơi đó có tới cả 100,000 vị tỳ kheo. Thì Đức Phật 3 lần tuyên nói như vậy, không có ai mà thưa hỏi. Thì ngài A Nậu Lâu Đà, tức là ngài A Na Luật, thì ngài quan sát tâm của đại chúng, ngài đứng dậy ngài thưa bạch Đức Thế Tôn, lời dạy Đức Thế Tôn trong bốn pháp tứ diệu đế đó, thì ở nơi đây ai cũng đều thấu triệt, cho nên không còn một điều gì nghi ngại. Mà ngài dùng cái ví dụ rất là đặc biệt, ngài nói rằng mặt trăng có thể làm cho nó nóng lên được, mặt trời làm cho nó thể lạnh xuống được, như lời Đức Thế Tôn nói không thể khác được. Tức là ngài xác định cái lời nói Đức Thế Tôn là chân lý tuyệt đối, chứ không phải là tương đối nữa, nó là chân lý tuyệt đối, không có ai thay đổi, không có ai hiểu biết hơn Đức Thế Tôn nữa cả. Cho nên ngài nói, ngài xác định lại cái lời nói của Đức Phật để Đức Phật an lòng nhập Niết Bàn. Vì đây đã đặt niềm tin trọn vẹn, không những tin mà đã chứng, đã thấu triệt hết rồi, thấu triệt lời nói của Đức Phật hết rồi. Cho nên từ chỗ đó mà ngài đứng dậy, ngài đại diện cho toàn thể hội chúng, ngài thưa cái lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi người nghe hiểu, ứng dụng thực hành và chứng thành được đạo quả. Nhưng đạo quả các vị đệ tử của Đức Phật đó, quả vị đó đều gọi là quả vị thinh văn. Chữ thinh là âm thanh, chữ văn là nghe. Chính vì nghe cái pháp âm của Đức Phật dạy mà chứng đạo, cho nên đạo quả đó gọi là quả vị thinh văn. Quả vị thinh văn gồm có 4 quả: quả vị Tu Đà Hoàng, quả vị Tư Đà Hàm, quả vị A La Hàm, quả vị A La Hán. Thì trong có 4 quả thinh văn, thì tùy theo cái cơ duyên của mỗi người, có nhiều người nghe lời nói đầu tiên chứng quả A La Hán, còn có nhiều người nghe lần đầu tiên thì có thể chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tùy theo cái căn duyên của mỗi người, mà ở đây thì có phần nhiều là cái người được chứng quả A La Hán. Cho nên do nơi đó cái ngài A Na Luật, ngài A Nậu Lâu Đà đó, A Nậu Lâu Đà tức là A Na Luật, mà ngài A Na Luật á, đệ tử Phật á, là người đặc biệt á, là ngài có thiên nhãn đệ nhất. Mà cái thiên nhãn đệ nhất của ngài A Na Luật á, ngài là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật đó, có 10 vị đó, cái nào cũng nhất hết á. Như ví dụ ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ngài U Ba Ly là trì lực đệ nhất, ngài A Nậu Lâu Đà là thiên nhãn đệ nhất. Thì có 10 vị đệ tử, nó có 10 cái nhất đó. Thì ngài A Nậu Lâu Đà đó, ngài có một cái nghiệp, ngài vô nghe Đức Phật nói hoặc là ngồi thiền là ngủ thì Đức Phật mới kêu lên, thì Đức Phật mới hỏi, con vô con xuất gia để ngủ hay làm gì? Cái tâm nguyện ban đầu của con xuất gia để vô trong đại chúng ngủ hay làm gì? Thì Đức Phật hỏi như vậy, ổng tự ái, ổng phát nguyện suốt đời không ngủ. Cho nên từ đó tới sau lúc nào cũng không ngủ, ở trong cầm hai cái cây nhọn, lúc nào buồn ngủ là đâm vô ở trong, đâm vô ở trong tay, đâm vô ở trong chân, đâm vô ở trong gò má để cho nó giật mình, nó thức dậy nó được ngủ. Cho nên trong thời gian 21 ngày sau ông cứ mở mắt trao tráo hoài riết là ổng mù luôn. Thì khi mà ổng mù đó thì nó bù đắp lại hai con mắt của ổng mù, nhưng mà nó bù lại là chứng vào cái thiên nhãn đệ nhất. Nhục nhãn thì bị mù, nhưng mà chứng vào thiên nhãn, mà thiên nhãn đệ nhất. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái nhìn xa thấy rộng bằng thiên nhãn đó, thì không có ai bằng ổng hết cả. Nhưng mà nhục nhãn thì bị mù. À, cho nên từ chỗ đó thì Đức Phật mới nói, ta kêu ta dạy ngươi thức tỉnh để cho ngươi nhớ tinh tấn tu, đừng có ngủ trong cái lúc tu, chứ ta đâu có biểu ngươi thức để tới mù đâu. À, cho nên từ chỗ đó hai cái trạng thái cực đoan của một người học đạo đó, thì điều đó Đức Phật cũng cho phép. À, nhưng mà ổng vì tự ái quá, cho nên rồi giữa đại chúng mà Đức Phật kêu nói như vậy là phát nguyện suốt đời không có ngủ. Thì trong 21 ngày sau con mắt không nhắm, con mắt nhắm lại lấy hai cây chổi lên nó riết rồi nó mù luôn. Đó, nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái sự thể hiện của các ngài bằng cái kiểu nào đó mình không có biết. Đó, nhưng mà mình thấy trong cái lịch sử nói lên những cái điều đó, ngày xưa những cái đệ tử Phật khi nghe nói là người ta thức tỉnh, người ta quyết chí người ta tu, dù hai con mắt không có thấy, nhưng mà nó bù đắp lại chứng được cái thiên nhãn đệ nhất. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khi mà người học Phật đó mình thấy biết rõ được như vậy. Cho nên Đức Phật nói rồi ngài A Na Lực quan sát tâm của đại chúng rồi á, thì ngài mới xác định cái lời nói của Đức Phật không thể có khác được. Nên ngài nói rằng Đức Phật nói khổ là quả khổ thật, không có thể làm vui lên được. Tập là nhân của khổ thật, không phải là nhân khổ nào khác. Nếu quả khổ hết thì nhân khổ hết, tức là nhân khổ diệt thì quả khổ diệt. Cái đạo nào diệt được khổ thì đạo ấy mới được gọi là đạo chân chánh. Thật vậy, không có đạo nào cao hơn đạo diệt khổ. Cho nên Đức Phật nói đó, ngài A Nậu Lâu Đà, tức là ngài A Na Lực đó, nói lại cái lời của Đức Phật, rồi ngài xác định bốn điều mà Đức Phật nói đó không thể có cái nào thay đổi được. Nói khổ là do nhân, bởi vì khổ tập, khổ tức là chỉ cho cái quả của bao nhiêu sự đau khổ, rồi tập là cái nguyên nhân, nó nhóm hợp, nó tích tứa chứa, nó tập hợp lại bao nhiêu cái nhân đó nó mới đưa đến quả. Thì từ chỗ nhân sanh ra quả rõ ràng, nên Đức Phật dạy rồi diệt. Diệt tức là cái quả của cái chuyện tu hành. Còn đạo, đạo là 37 phẩm trợ đạo, tu 37 phẩm trợ đạo mới chứng được cái diệt độ niết bàn. Cho nên do nơi đó cái nhân tích tập những cái nỗi khổ thì kết thành quả khổ, nhân tích tập quả vui thì đạt thành quả vui. Cho nên không ai thay đổi làm khác hơn được nữa. Cho nên ngài A Nậu Lâu Đà, tức là ngài A Na Lực, ngài xác định lại cái lời Đức Phật dạy, thay lời cho đại chúng để Đức Phật an lòng trong giờ phút nhập niết bàn. Đại chúng con đã biết rồi, đã hiểu hết rồi, không còn điều nào nghi ngờ nữa cả. Xin Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng con đã thấu triệt được lời dạy của Đức Thế Tôn rồi, ngài đừng lo gì nữa cả, mà ngài an tâm vào niết bàn. Cho nên cái chỗ này đó nói rằng cái đạo nào diệt được khổ á, thì đó mới là chánh đạo, và cũng không đạo nào cao hơn. Đạo diệt được khổ là gì? Cái khổ đây không phải là cái khổ dầm sương giải nắng, mà cái khổ đây đó Đức Phật dạy đó, cái khổ của con lừa, con lạc đà chuyên chở nặng đi đường xa chưa phải là khổ. Cái khổ của loài địa ngục ngạ quỷ súc sinh, địa ngục thì bị bao nhiêu cực hình, loài ngạ quỷ thì bị đói khát, chúng sinh thì bị sợ hãi, đủ thứ chuyện. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó cũng chưa lấy làm khổ. Ngày nào đó cái khổ đó sẽ mãn hạn, sẽ hết. Nhưng mà cái khổ nơi đây Đức Phật muốn nói đó, cái khổ đây đó là cái khổ luân hồi sanh tử. Bởi vì cái khổ trong luân hồi sanh tử đó, cái khổ đó nó triền miên từ vô lượng kiếp, cái luân hồi sanh tử trôi lăn trong lục đạo, cái khổ đó người không biết phương hướng, không biết đường ra, cái đó đó nó mới là khổ. Nên cái đạo của Đức Phật Tứ Diệu Đế đó là Đức Phật chỉ dạy cái con đường cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ luân hồi. Mà cái người đạo nào mà dạy đệ tử, cái người nào chứng được đạo mà ra khỏi cái con đường mà luân hồi sanh tử đó, thì đạo đó mới gọi là mới gọi là chánh. Bởi vì cái chánh đạo là cái đạo đưa con người ta hết cái khổ luân hồi sanh tử. Nên cái đó đó là cái vấn đề rất quan trọng. Chứ không phải là mình nói cái khổ bình thường, dễ nắng dầm xương, đói cơm rách áo, cái đó Đức Phật không nói. Mà Đức Phật nói cái khổ luân hồi sanh tử, chúng sanh đã trôi lăn trong lục đạo trong nhiều kiếp mà không có lối ra, nên cái đó nó mới là cái khổ thực, cái khổ triền miên, cái khổ lâu đời. Còn cái khổ dầm xương giải nắng, cái khổ mà bình thường của thế sự đó, thì cái khổ đó thời gian ngắn, rồi nó sẽ đắp đổi cái chuyện vui khác, rồi cái khổ đó nó bớt đi hoặc là nó hết. Còn cái khổ sanh tử đó không có hết. Cho nên chỉ có đạo Phật mới là con đường diệt khổ, đưa chúng sanh đến cái chỗ an vui thật sự. Cho nên cái chỗ đó, cái chỗ này Ngài A Nậu Lâu Đà Ngài nói đó, cái đạo nào mà diệt được, diệt được khổ đó, thì cái đạo đó đó mới được gọi là chánh đạo, mới gọi là chân chánh thật vậy. Không có đạo nào cao hơn đạo diệt khổ. Nên diệt cái khổ sanh tử đó. Kế tiếp Ngài mới thưa như Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, các thầy tỳ kheo ở nơi đây với bốn điều đã hiểu được rõ rệt, không còn một điều gì ngờ vực nữa cả. Và ở trong đại hội này, nếu người nào tu hành chưa được tiến bộ thì thấy Phật vào niết bàn liền có cảm giác đau thương. Nên chỗ này cũng có nhiều người tu hành chưa chứng đạo, thấy Đức Phật vào niết bàn cũng có bi lụy, cũng có đau thương. Nhất là Ngài A Nan. Ngài A Nan, Đức Phật vào niết bàn Ngài cũng chết xỉu đi mấy lần. Nên cái chỗ này là mình thấy Ngài là một cái bậc thánh, mà tại sao mà Ngài khi Đức Phật vào niết bàn cũng chết xỉu, cũng bi ai vậy? Cái chỗ này Ngài có phải là bi lụy, là tình ái hay không? Rồi sau này dụ mình á, thầy mình có tịch thì mình cũng khóc, ai lỡ can đừng khóc, lo niệm Phật, nó tu giống Ngài A Nan được. Cho nên từ cái chỗ đó không phải. Cho nên mình học Phật mình phải có cái ý niệm mình biết rõ. Bởi vì Ngài A Nan không phải là Ngài khóc vì bi lụy, Ngài chết xỉu là gì? Ngài bi lụy tình ái với Đức Phật, mà Ngài thương Ngài tội nghiệp chúng sanh. Đức Phật chết rồi, bởi Ngài nói rằng Đức Thế Tôn vào niết bàn rồi, thế gian này sẽ trống rỗng, chúng sanh không còn chỗ để tựa nương. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Ngài A Nan, khi mà Ngài đến thấy Đức Phật sắp nhập niết bàn rồi đó, là Ngài chịu không nổi, Ngài chết xỉu. Mà Ngài thưa, Ngài nói thỉnh Đức Phật trụ thế, thỉnh Đức Phật trụ thế, thì Ngài mới nói rằng Đức Thế Tôn vào niết bàn rồi, thế gian này sẽ trống rỗng, chúng sanh không chỗ tựa nương. Mà hết Ngài tỉnh lại thì Ngài nói như vậy. Thì đến cuối cùng rồi đó, Đức Phật mới nói này A Nan, Như Lai Thế Tôn vào niết bàn, nhưng mà giới Đức Thế Tôn để lại, giới lực cho, để lại giới lực cho hàng đệ tử, cho chư thiên, chứ Đức Thế Tôn không đem giới lực vào niết bàn. Rồi Đức Thế Tôn để lại những cái hình tượng, để lại ở đời làm Phật bảo, để lời dạy của Đức Thế Tôn trong thời gian 49 năm để lại cuộc đời làm pháp bảo. Thân tướng của Đức Thế Tôn vào niết bàn, nhưng kinh lực lượng Đức Thế Tôn để lại cho hàng đệ tử xuất gia tại gia, không có đem theo. Thì kinh lực lượng còn ở đời là Đức Thế Tôn còn trụ thế. Thì nghe như vậy Ngài mới tỉnh lại, Ngài giác đó, Ngài mới hết khóc, thì Ngài mới ôn lại những cái kinh lực lực. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Ngài khóc, Ngài than là vì thương cho chúng sanh, đại diện chúng sanh. Ngài ngỡ rằng Đức Thế Tôn vào niết bàn rồi, thế gian sẽ trống rỗng, không còn chỗ tựa nương cho cuộc đời chúng sanh bị mất mát rất là lớn. Cho nên vì thế đó mà Ngài bi lị, Ngài chết xỉu, Ngài khóc. Chứ không phải giống như người thường ở thế gian mà cái kiểu mà bi lị giữa tình ái biệt ly. Cho nên hai cái đó nó khác, mình phải hiểu rõ. Chứ Ngài A Nan đâu mà tệ dữ vậy. Cho nên từ cái chỗ đó rồi đừng có khóc rồi nói kể lễ ai lại khuyên, nói tôi đệ tử A Nan à. Không phải vậy. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình biết rõ được như vậy, để rồi mình có cái nhìn thấy qua cái giáo lý, qua lời Phật dạy để mình có được cái sự an lạc. À, đến cái câu kế tiếp, nếu người nào bắt đầu đi sâu vào trong chánh pháp của Đức Phật, nghe lời Phật dạy được, liền chứng ngộ. Nên cái chỗ này đó, cái người có căn lành mà đến tham dự cái ngày niết bàn của Đức Phật đó, nghe lời Phật dạy rồi đó, ngay chỗ đó là người ta chứng ngộ liền. Nên sau cái thời gian mà Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn đó, nhiều người chứng đạo lắm. À, tại sao thấy Đức Phật nhập niết bàn mà chứng ngộ? À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ người ta thấy Đức Phật khác hơn người bình thường. Người bình thường chết tới nơi rồi không biết mình chết. Còn Đức Phật trước khi nhập niết bàn, Đức Phật tuyên bố trước 3 tháng. À, Đức Phật tuyên bố trước 3 tháng nữa. À, đến ngày rằm tháng 2, ngày trăng tròn, Như Lai Thế Tôn sẽ vào niết bàn. À, Đức Phật nói trước 3 tháng. Rồi đến trước cái giờ phút nhập niết bàn đó, Đức Phật kêu đệ tử là Đức Phật hỏi, còn cái điều gì nghi ngại cứ nói, ta sẽ giải quyết cho, không có nghi ngờ giáo pháp của ta. Nói đâu đó đàng hoàng, dạy bảo đàng hoàng, rồi nói trước đàng hoàng, rồi tới giờ đi. Cho nên ngoại đạo nghe thấy cái điều đó phát tâm. Những người ngoại đạo mà nghe thấy phát tâm. Rồi những người có duyên lành khi đến tham dự trong cái ngày niết bàn của Đức Phật thấy như vậy phát tâm, thì nghĩ rằng ít có cái đạo nào mà tu tập đạt được cái chỗ đó, chỉ có đạo Phật mới có. Cho nên từ chỗ đó nhiều người, ngay trong cái thời Đức Phật mà nhập niết bàn, nhiều người chứng được đạo quả. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ trong đời sống của Đức Phật đi hoằng pháp lợi sanh. Đến khi giờ cuối của cuộc đời, những người có duyên để độ thì Ngài cũng độ. Như trước mình học đó, Ngài độ người đệ tử cuối cùng là Ngài Tu Bạc Đà La. Nha, còn người đệ tử cuối cùng đó Ngài độ xuất gia, rồi chứng được quả A-la-hán. Nha, cho nên chỗ này đó là cái chỗ mà người có duyên thì nghe Đức Phật dạy, nha, thì liền được chứng ngộ. Nên câu kế tiếp đó, ví như người đi trong đêm tối, thấy được chớp lé lên ánh sáng thì lập tức thấy rõ được lối đi. Nên cái chỗ này, cái người mà có cái duyên cuối cùng trong cuộc đời Đức Phật cũng giống như trong cái đêm tối mịt mờ mà mình thấy cái ánh điện chớp hay là trời chớp đó, mình trời chớp sáng lên cái là mình thấy được cái đường đi mình đi. Còn nếu mà trong đêm tối mà không thấy được những cái ánh sáng chớp lên đó thì giác đó đi không được. Khi bị sa hầm sụp hố, bị va chạm những cái chướng ngại vật ở trước mặt mình, cho nên thấy lé lên cái ánh sáng của chánh pháp thì thấy được lối đi, là đi đến con đường giải thoát. Bởi vì từ bấy lâu nay mịt mờ không có thấy đường, hôm nay thấy Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nói trước 3 tháng, rồi trước giờ phút nhập niết bàn Đức Phật cũng nói những cái lời dạy cuối cùng, đó là cái ánh sáng lè lên để cho những người mà có căn lành thấy được cái ánh sáng chánh pháp đó mà vào trong ngôi nhà chánh pháp, thấy được ánh sáng của chánh pháp đó mà tỉnh ngộ, mà tỏ ngộ, mà tu tập. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học đạo, chúng ta thấy biết rõ được điều đó, mình tự hào là mình được làm đệ tử Phật. Thì bây giờ mình được làm đệ tử Phật, bây giờ mình coi mình thấy được ánh sáng chưa, thế ánh sáng đã lé lên mình thấy chưa. Đó, nên từ cái chỗ đó làm sao mình tu tập mình thấy được những ánh sáng đó để làm gì? Thấy được ánh sáng đó để thấy đường đi. Đó, cho nên từ chỗ đó mình đi trong con đường chánh pháp, rồi mình đi đến người đi đưa trên con đường chánh pháp thì nhất định người đó sẽ đến chánh quả. Đó, có chánh pháp thì có chánh quả. Đó, chứng được chánh quả là do người đó thấy được chánh pháp và tu học đúng với chánh pháp của Phật dạy. Đó là những cái điều mà Đức Phật trong cái giờ phút cuối cuộc đời cũng làm cho chúng sanh khắp nơi được an lạc. Nếu người nào tu hành đã thành đạt, vượt qua bể khổ thì nghĩ rằng tại sao Đức Thế Tôn vào niết bàn mau chóng như thế ư? Những cái người mà có tu hành, có tiến bộ, vượt qua bể khổ rồi thì thấy rằng tại sao Đức Thế Tôn vào niết bàn mau như vậy. À, thì giữa nó có hai trạng thái. Bởi cái chỗ này nếu khi mình đọc nghe vậy mình không hiểu làm sao. Bởi vì Đức Phật, cái tuổi thọ của Đức Phật ở thế gian đó là hơn một kiếp. Ngay cái thời Đức Phật đó là cái kiếp của con người 100 tuổi. Thì Đức Phật sống hơn một kiếp hơn người bình thường. À, tức là Đức Phật ở trong cuộc đời 120 năm. Thì 120 năm thì Đức Phật mới hơn người đời. Mà bây giờ Đức Phật có 80 tuổi à, Đức Phật vào Niết Bàn rồi. À, cho nên có những cái chỗ á, có người trong kinh Niết Bàn, có người hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn xưa kia tạo nghiệp ác gì mà chết yểu có 80 tuổi chết vậy? À, người ta trong thế gian người ta sống 100 tuổi mà Đức Thế Tôn trước kia tạo cái nghiệp ác gì mà sống có 80 tuổi vậy? À, thì Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói sao ngươi nói thô như vậy? À, nên từ cái chỗ này đó, khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn trước 3 tháng đó, ma ba tuần nó xuống đó, nó thỉnh Phật vào Niết Bàn. Mà trong 8 lần nó thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật không hứa. Đức Phật nói ta tự biết thời. À, cho nên do nó 8 lần thỉnh Đức Phật vào Niết Bàn cũng được. Đức Phật nói ta tự biết thời. Có nghĩa là những cái người còn nhân viên ngài chưa độ còn nhiều lắm, ngài độ hết ngài mới vào Niết Bàn. À, thì khi mà ngài độ hết rồi đó, ngài quán chiếu trong thiền định đó, ngài quán chiếu khắp thế gian này, không một người nào còn nhân duyên với ngài nữa. À, thì nên lúc đó đó ngài mới xả tuổi thọ, ngài xả 40 năm tuổi thọ. À, ngài xả tuổi thọ nó mang nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất đó là ngài thấy người có duyên đáng độ, ngài độ hết rồi, dù ngài trụ thế bao nhiêu lâu nữa thì cũng không làm được việc gì. Những người có duyên đáng độ ngài độ xong rồi thì ngài ở lại thế gian thụ hưởng thôi. Cho nên ngài không có thụ hưởng, ngài vào đời để độ sanh chứ không phải để thụ hưởng. Cho nên do nơi đó ngài thấy hết chúng sanh độ rồi thì ngài tuyên bố 3 tháng sau nhập Niết Bàn. Ngài tuyên bố 3 tháng sau nhập Niết Bàn đó, nó có nhiều ý nghĩa để cho đệ tử thấy biết rằng ngài là một cái người tự tại trong con đường sanh tử. À, muốn sống thêm à, bao nhiêu cũng được, còn muốn nhập Niết Bàn là xả tuổi thọ mà an nhiên ra đi. À, đó là của một bậc đạo sư. À, sanh tử tự tại. À, cho nên cho đệ tử thấy, cho thiên ma ngoại đạo thấy, đối với cái đạo chân chính của Đức Thế Tôn là như vậy. Khi ngài xả tuổi thọ đó, ngài khi lúc mà ngài tham thiền nhập định, ngài xả tuổi thọ đó, cái quả đất này 6 lần chấn động, cũng giống như mình nói bây giờ, giống như là cái kiểu mà động đất vậy đó. À, chư thiên thì các cõi trời đó, các cung điện của chư thiên rung động và u tối hết. À, không biết cái việc gì. À, một là các bậc thánh ra đời, hai là các bậc thánh vào Niết Bàn nó mới có cái trạng thái đó. Thì bậc thánh ra đời thì không có, Đức Phật ra đời rồi thì các ngài nghi, các ngài biết đây là Đức Phật xả tuổi thọ trước khi vào Niết Bàn, nên rồi chư thiên mới đến để đảnh lễ, để hỏi pháp mà đối với Đức Phật. Thì cái việc làm của Đức Phật đó, dự trù cho cái việc làm của Đức Phật độ chúng sanh trong thời đó, là việc làm của Đức Phật một sống tới 120 tuổi, nhưng mà đến 80 tuổi đó ngài làm xong rồi. Ngài làm xong công việc trước 40 năm. À, ngài làm xong công việc trước 40 năm. Còn bây giờ chúng ta làm xong trước mấy năm? Thế chết thì chưa xong nữa. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải học Phật. Đức Phật tinh tấn, Đức Phật năng nổ. À, Đức Phật chia cái thời gian trong ngày đêm ra. À, ban ngày làm cái gì? Ban đêm, trong đêm Đức Phật chia ra làm 3 thời. À, đầu hôm thì tham thiền, nửa đêm thì tẩm tức, cuối đêm thì tham thiền, để quán chiếu căn cơ của chúng sanh, để lợi ích chúng sanh. Thì chúng ta học Phật cũng vậy. Đầu hôm thì chúng ta đi thọ trì, nửa đêm thì cũng ngủ nghỉ, rồi cuối đêm thì làm gì? Cuối đêm thì có người thức dậy tụng lăng nghiêm, rồi có người thì không tụng lăng nghiêm thì tụng lăng gì? Đó, thì từ chỗ này đó là cái chỗ mà mình thấy cái việc làm của Đức Phật đó. Ngài làm xong công việc trước khi nhập Niết Bàn 40 năm đó, để nói lên cái đức tinh tấn của Ngài cho đại chúng học theo. Và hai nữa đó, Ngài nhập Niết Bàn trước 40 năm đó là Ngài lưu đức, tức là để lại cái đức của Ngài đó cho đệ tử sau này hưởng. Đó, mình bây giờ là mình hưởng sấy 40 năm tuổi thọ của Đức Phật đó, chứ mình kiểm lại cái mình tu có đáng hưởng dữ tợn như bây giờ không? Đâu có đáng đâu. Rồi mình tưởng đâu của mình. Nha, cái đó là mình hưởng sấy cái phước đức của Đức Phật, rồi mình tưởng đó nó là của mình, chứ thật sự không phải của mình đâu. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học đạo chúng ta phải học kỹ. Chúng ta thấy rõ, chúng ta biết được cái điều đó để chúng ta mang ơn Đức Phật. Mà chúng ta mang ơn Đức Phật, nhớ ơn của Đức Phật thì chúng ta phải làm gì? Nha, lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Nha, nên chúng ta cung kính cái đức của Đức Phật thì chúng ta phải hằng chuyên lễ Phật. Nha, nên lễ Phật giả là kính Phật chi đức. Nha, vì thương nhớ, vì kính trọng cái đức của Đức Phật mà chúng ta lễ bái. Cúng Phật giả, học Phật chi hạnh. Chúng ta cúng đến Đức Phật là chúng ta để nhớ đến cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ của đại xã của Đức Phật mà chúng ta học theo. Cho nên những cái mà chúng ta học trên văn tự, trên danh từ đó, thì chúng ta học, chúng ta hiểu rõ để chúng ta ứng dụng, chúng ta thực hành. Thờ Phật là để báo Phật chi ân. Vì chúng ta báo đáp cái ân của Đức Phật mà chúng ta thờ Phật, chúng ta lễ Phật, chúng ta cúng Phật là nhớ đến cái ân của Đức Phật, cái hạnh của Đức Phật để chúng ta học, chúng ta làm theo. Nên cái điều đó là cái điều mà người học Phật chúng ta nhớ được những cái ân đức sâu dày mà Đức Phật đã ban cho chúng ta. Và chúng ta được may mắn được làm đệ tử Phật. Thì đó là một cái điều phước báo của mình. Nên mình cố gắng, mình tinh tấn, mình tu tập cho nó, cho nó tốt. Đức A Nậu Lâu Đà tuy trình bày những điều ấy, nhưng trong chúng mọi người đều đã tỏ suốt ý nghĩa của Pháp Tứ Diệu Đế qua lời Phật dạy. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn cho đại chúng ai nấy được vững tâm tu hành học đạo, nên Phật mở lòng đại bi dạy bảo thêm vài điều nữa. Thấy vậy là đủ rồi, nhưng mà lòng từ của Đức Phật cho thêm vài điều nữa khuyến mãi. Cho nên từ cái chỗ này Đức Phật cho thêm cái gì đây? Nên cái chỗ này khi mà chúng ta học, chúng ta thấy cái lòng từ của Đức Phật. Ở thế gian đó thì cái tình thương của mẹ đối với con là cái tình ái, còn Đức Phật thương đệ tử là bằng cái tấm lòng từ bi. Nên cái lòng từ bi thương tưởng sợ chúng sanh đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Còn người mẹ ở thế gian thì sợ những đứa con đó rơi vào cái con đường trị lạc hư hỏng, cho nên mẹ răn đe, mẹ dạy bảo. Còn Đức Phật dạy cho đệ tử là gì? Sợ thối đọa đạo tâm, rồi lui sụp rơi vào cái con đường mà sanh tử luân hồi. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật dạy. Đến cái chương thứ 18 là nói đến nhân duyên hợp tan. Này các thầy tỳ kheo, các thầy chớ mang lòng sầu não, tôi sống ở nơi đây một kiếp, tức là có hội họp. Có hội họp thì ắt có ly tán. Nếu hội họp mà không có ly tán thì ở thế gian này quyết không thể nào có được. Cho nên ở chỗ này Đức Phật mới xác định cái cõi đời ở thế gian, ở nơi đây thì nhân duyên đầy đủ thì hội họp, mà hết cái nhân duyên rồi thì sẽ ly tan. Từ một cái quả núi lớn đến một cái biển cả mênh mông, hay là đến thân tướng một con người, cái gì nó cũng theo cái nhân duyên hội hợp. Khi đủ nhân duyên thì nó hội hợp lại thành một hòn núi. Hết nhân duyên rồi, cái núi đó nó sập xuống, mỗi một cục đá lăn một nơi, ra nó không còn cái hòn núi đó nữa. Thân thể con người còn nhân duyên thì hội hợp, đầu mình tay chân đàng hoàng sinh hoạt. Nhưng mà hết nhân duyên rồi, tứ đại nó trở về cho tứ đại, nói cho thế gian thì các bụi sẽ trả về cho các bụi. Còn thế gian họ nói còn nhân duyên hồi xưa người ta làm cái đồ gì đó, người ta lấy keo lấy hồ người ta dán lại, như làm cái nhà hay là chiếc ghe chiếc thuyền gì đó, người ta dán lấy hồ lấy keo người ta dán lại, khi mà nó bung nó xúc ra người ta gọi là keo rã hồ. Keo rã hồ tan thì thứ nào nó trở về thứ đó. Lúc mình lấy còn đủ duyên thì lấy keo lấy hồ dán in vô nó thành cái hình đó, nhưng mà keo rã hồ tan rồi thì cái nào nó trả về cho cái nấy. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy để đệ tử Đức Phật thấy hiểu được cái lý vô thường, cái lý hợp tan của cuộc đời. Cho nên mình hợp sum hợp với nhau sống sao cho nó tốt, để rồi khi mà ly tan mình không có buồn phiền đau khổ gì cả. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học đạo hơn cái người đời đó, là cái chỗ mà ly tan nó họ đau khổ lắm. Bởi trong thế gian đừng nói gì mà sống chung sống tốt, sống ở trong tù thôi. Những cái người bạn mà ở trong tù á, cái người nào mà được mãn án về trước á, mấy người còn ở lại bệnh rịnh khóc dữ lắm, muốn người ta ở tù đó mãi với mình thì không được. Cái người nào mãn án sớm thì mình làm lễ ăn mừng đưa tiễn người đó ra tù, chứ tại sao mà người ta ra tù sớm mình bệnh rịnh mình khóc. Thì từ chỗ đó người nào cải tạo tốt thì đi về trước, còn mình cải tạo chưa tốt còn ở lại đây nè, mình không lo phận của mình ở đó mà khóc lóc. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, để chúng ta tu tập có được lợi lạc cho bản thân và cho nhân quần xã hội. Nên từ chỗ đó cái người học Phật cũng có bi lị giữa cái chỗ mà cái nhân duyên hợp tan của cuộc đời, Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật sống ở đây trong một kiếp thì khi nhân duyên hết rồi thì Đức Phật ra đi. Mà Đức Phật ra đi không phải là ra đi về cái cảnh giới an nhàn để hưởng thụ, mà Đức Phật qua thế giới khác. Những người có duyên ở thế giới khác, Đức Phật qua làm Phật ở thế giới khác để độ chúng sanh ở thế giới khác. Chứ không phải là Đức Phật vào trong cái cảnh giới nào đó để an hưởng. Cho nên từ chỗ đó chúng ta biết rõ, ở nơi đây Đức Phật thấy người có duyên độ, Đức Phật độ hết rồi. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói nè. Nên cái chỗ này đó, chúng ta học Phật chúng ta phải thấy biết được những cái phương pháp làm lợi cho mình, cho người tôi đã dạy đầy đủ. Nếu tôi sống cõi đời này lâu hơn nữa thì cũng không có lợi ích gì thêm. Nói về những việc làm rồi, bây giờ cũng ở chơi thì không dạy thêm được nữa, không độ thêm được ai hết á. Người có duyên độ ngài độ rồi, thì bây giờ ngài ở đây thì thụ hưởng thôi. Cho nên do nơi đó ngài nói rất là rõ, nếu có ở thêm cũng không lợi ích gì thêm nữa. Những người đáng được độ trên cõi trời, ở giới chốn nhân gian tôi đã độ hết cả rồi. Còn những ai chưa được độ thì tôi cũng đã gây nhân duyên cho họ sau này sẽ được độ. Thì người có duyên độ Đức Phật độ rồi, còn người chưa có duyên được độ thì ngài gieo duyên để sau này được độ. Thì ngài A Nan mới hỏi, thì Đức Phật mới nói đó, nhớ lại một hôm trên bước đường đi của Đức Phật gặp mấy đứa nhỏ nó đang chơi, nó móc đất nó nắng đồ chơi đó. Thì có một cái đứa nhỏ đó nó nắng mấy cái lâu đài, mấy cái nhà, mấy cái lâu đài, rồi nó gặp Đức Phật đi ngang quá, nó mừng quá, nó đem mấy cái lâu đài nó nắng, nó dâng lên nó cúng cho Đức Phật mấy cái nhà lầu bằng đất đó. Rồi Đức Phật hai tay Đức Phật nhận, rồi khi Đức Phật nhận rồi đó, về Đức Phật mới kêu ngài A Nan bỏ mấy cái cục đất nó vô trong cái bồn nước bằng gỗ á, ngâm. Ngâm rồi á, Đức Phật mới kêu ngài A Nan mới quậy cái đất đó ra thành nước hết, nó tan ra nước á. Thì Đức Phật mới kêu ngài A Nan lấy cái nước đó quét lên trên cái vách tường của cái phòng của Đức Phật. À, thì ngay chỗ đó Ngài Anan thì không dám cãi Phật, nhưng mà Ngài thắc mắc trong lòng lắm. Nên cuối cùng Ngài hỏi Phật, tại sao mà đất vậy mà Đức Phật kêu quét lên cái vách nhà của Đức Phật vậy? Đức Phật nói đó, đứa bé nó đem cái tâm thành nó cúng cái nhà bằng đất đó đó, sau này ta tạo duyên cho nó đủ cái nhân duyên đó, sau này nó sẽ làm một vị vua, và nó sẽ làm vị vua hộ trì chánh pháp sau khi ta niết bàn 200 năm. À, thì sau khi Đức Phật nhập niết bàn 200 năm đó, là vua Asoka, tức là vua A Dục. À, thì Ngài hộ trì chánh pháp, rồi kinh điển của Đức Phật Ngài cho đục vô trong những cái bản đá, rồi qua bao nhiêu cái trận mà chiến loạn ở bên đó đó, sau này đó những cái bản kinh mà Đức Phật dạy đó in vô trong đá, đục vô trong đá đó mới còn mà viết ghi lại tới ngày hôm nay mình học đó. Đó là Đức Phật gieo cái nhân duyên cho một cái đứa bé đang chơi chòi ở ngoài đường mà đem cái nhà bằng đất dâng lên Đức Phật. Đức Phật tạo một cái duyên cho một cái đứa bé sau này trở thành một nhà vua, một nhà vua hùng mạnh, rồi một nhà vua hộ trì chánh pháp. Cho nên tất cả những cái thánh tích của Ấn Độ, nhưng những cái nơi mà ở trên đất Phật bên Ấn Độ đó, ở chỗ Lâm Tỳ Ni, chỗ Đức Phật ra đời, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng là chỗ Đức Phật thành đạo, rồi ở nơi cái chỗ Ta La Sông Thọ là chỗ Đức Phật nhập niết bàn, ở chỗ Lộc Giả Quyển Trung là chỗ Đức Phật thiết bài pháp đầu tiên. Vua Asoka tức là vua A Dục đó, Ngài cho dựng 4 cái cây trụ làm kỷ niệm, khắc chữ ở trong đó. Mà từ đó cho tới bây giờ 4 cái cây trụ đó vẫn còn ở nơi đó, bên Ấn Độ đó. Thì bên đó người ta gọi là tứ động tâm. Ai đi đến đó thì thấy trong tâm hồn mình nó có chuyển động, nó có sao động, cũng giống như mà là mình đi tới chỗ Phật mà mình gặp Đức Phật thời xưa vậy. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ người có duyên đáng độ, Phật độ rồi. Những người chưa được độ, Đức Phật tạo cái duyên để sau này được độ. À, cho nên Đức Phật thấy cái nhân duyên niết bàn đến cái người đáng độ, Ngài độ xong hết rồi, ở đời không làm gì hơn được nữa, thì Ngài xả tuổi thọ vào niết bàn để qua thế giới khác làm Phật, để độ chúng sanh ở cảnh giới khác. Rất rõ ràng. Cho nên Đức Phật nói rất là rõ những cái lý tưởng đó. Cho nên từ chỗ mà học Phật đó, chúng ta hay biết rõ, từ nay về sau các thầy là đệ tử của ta, phải truyền bảo lẫn nhau những điều ta dạy mà tu hành. Nếu các thầy làm đúng như thế, tức là pháp thân của Như Lai thường còn bất diệt. Nên đây là cái chỗ mình phải hiểu biết. Cho nên chỗ này Đức Phật nói làm như vậy đó, thì cái pháp thân của Đức Phật thường còn, không có bị hoại diệt và không có nhập diệt. Pháp thân của Đức Phật là gì? Đức Phật có 3 thân. Cái thân làm Thái tử Sĩ Đạt Đa, cái đó là ứng thân hay là quá thân. Bởi vì cái ứng là ứng hiện, hiện làm thân của Thái tử, con vua Tịnh Phạn, rồi bỏ ngai vàng đi xuất gia chứng đạo. Cái thân đó thời gian 80 năm quá độ xong, Ngài vào niết bàn, cái thân đó có nhập diệt, có vào niết bàn. Còn cái pháp thân của Đức Phật thì cái pháp thân đó không có niết bàn, không có hoại diệt. Người giữ gìn theo lời Phật dạy, quyết chí tu hành, thời đạo đại nào cũng có thể thành tựu được đạo quả, thời đại nào cũng an lạc cho mình, an lạc cho chúng sanh. À, cho nên cái pháp thân của Đức Phật thường còn bất diệt. Nơi nào mà giới lực còn thì nơi đó Phật pháp còn. Mà giới lực là Phật truyền dạy, là Phật truyền dạy đệ tử Phật giữ, đệ tử Phật tu. Nơi nào đệ tử Phật giữ giới, hành giới, tu tập thanh tịnh trang nghiêm tinh tấn, thì pháp thân của Đức Phật luôn luôn hiện ở nơi đó. Bởi những người mà tu hành, bây giờ mình thấy tu hành tinh tấn trang nghiêm, người ta nói ông đó là ông Phật sống. Cho nên cái người mà tu hành thể hiện bằng cái gương giới đức ngời sáng trang nghiêm thì người ta không biết ông Phật làm sao. Nhưng cái người đó tu, thầy đó tu, cô đó tu, người ta nói thầy đó là Phật sống, cô đó là Phật sống. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà ở đây Đức Phật xác định. À, Đức Phật xác định rất là rõ cái thân ứng hóa của Đức Thế Tôn thì có sanh có diệt, nhưng mà pháp thân của Đức Phật không có diệt. Cho nên do nơi đó pháp thân Đức Phật ở khắp mọi nơi. Nhưng ở chỗ đó gọi là tâm Phật. Tất cả mọi người đều có tâm Phật. Mà có tâm Phật mà tu đúng với cái tâm đó, tâm Phật là tâm giác. Tâm giác ngộ. Mà cái người nào có giác ngộ ngang bằng với cái chỗ giác ngộ của Đức Phật thì người đó sẽ được thành tựu quả vị mà Phật đã thành. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật xác định, Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó chúng ta kiểm lại coi cái tâm mình sao. Giác được nhiều rồi, cái tâm mình giác ngộ hay ngộ giác. Giác ngộ thì không thấy mà gặp ai để gì ngộ ngộ cứ giác. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ Phật thì giác ngộ, còn chúng ta thì ngộ giác của ai của kệ, nó thấy ngộ là tôi giác. Thì cái điều đó là cái điều của chúng sanh. Cho nên Phật dạy, Phật chỉ rõ để cho chúng ta tu tập. Nên từ chỗ đó cái người học đạo tu hành thì chúng ta thấy rõ được như vậy đó, thì chúng ta đền được ơn Đức Phật. Chúng ta không cô phụ cái chí hướng xuất gia của mình. Cho nên do nơi đó cái chỗ này Đức Phật dạy: này các thầy nên hiểu biết rằng vạn vật vô thường, hợp phải có tan, đừng lòng phiền não, đời là như thế. Nên cái chỗ này Đức Phật xác định vạn vật vô thường. Bởi vì vạn vật á, Đức Phật không phải chỉ cho một vật, chỉ cho vạn vật có nghĩa là cái gì có hình có tướng đó gọi là vật. Mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang đó: phàm sở hữu tướng, giai do hư vọng. Phàm tức là trên cái cõi phàm chúng ta đang sống ở đây gọi chung là phàm. Ở cái cõi phàm, mà ở cõi phàm là người phàm. Mà phàm thánh đồng cư á, thì ít lắm. Nên cái cõi phàm này đây đó, cho nên Đức Phật nói đó, cái vạn vật vô thường. Những gì trên thế gian, trên cõi đời phàm phu chúng ta ở nơi đây đó, có hình có tướng là vô thường. Vô thường có nghĩa là nó không đứng yên một chỗ của vật thể đó. Một con người mới sanh ra, rồi dần dần rồi lớn lên, rồi từ tóc xanh tới tóc bạc, từ mắt sáng tới mắt mờ, từ mặt mày thẳng thớm đến nhăn nhiêu, từ hàm răng trắng cắn hai hột lúa tới rụng hết trơn còn cái nướu không. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nó thay đổi dần dần. Nên từ chỗ đó là đến cái chỗ mà vạn vật vô thường, nó biến đổi luôn luôn, nó không ở yên một chỗ. Cho nên Đức Phật nói vạn vật vô thường, hợp phải có tan. Có đủ nhân duyên hội hợp, hết nhân duyên rồi thì ly tan. Mà khi ly tan rồi Đức Phật nói đừng đem lòng phiền não, đời là như thế. Cái cuộc đời nó như vậy, mình đem lòng mình phiền não thì coi như mình không biết, không chấp nhận sự thật. Nói sự thật đó nó vậy. Bây giờ răng rụng đâu có chấp nhận răng rụng, trồng thêm hàm răng mới. Cái tóc bạc đâu có chịu bạc, nhuộm vô cho nó đen lại. Mặt nhăn đâu chịu nhăn, đem ủi cho nó thẳng lên. Cho nên từ yếu đó mình không chấp nhận. Cho nên Đức Phật dạy mình chấp nhận để làm chi? Để chấp nhận mình biết, mình tu. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người biết học đạo thì mình học được như vậy đó, mình an lạc lắm. Còn nếu bằng không thì mình không an lạc, mà nó lại đau khổ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học đạo mình biết rõ được như vậy đó, mình không có đau khổ. Nên chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dạy. Đến cái câu kế tiếp Đức Phật dạy đó: vậy các thầy phải chuyên cần tinh tấn cầu đạo giải thoát, sớm chừng nào hay chừng ấy, phải lấy ánh sáng trí tuệ phá tan khu rừng vô minh đen tối. Nên ở chỗ này Đức Phật dạy đó, biết được vậy rồi thì phải làm sao? Biết được cuộc đời như vậy rồi thì phải chuyên cần tinh tấn cầu đạo giải thoát. Mà giải thoát này là cầu thoát ly sanh tử. Bởi vì người thấy được đạo, có trí tuệ, thấy được vạn vật là vô thường rồi, thì từ chỗ đó mình không còn đắm nhiễm mê sai một cái vật gì trên thế gian này, dù quý như vàng bạc ngọc ngà ở thế gian. Vì đó nó cũng là vật thôi. Mà vật thì thì vật đổi sao dời. Nha, vật đổi sao dời có nghĩa là nó không đứng yên một chỗ. Ha, nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác, không có một người nào giữ được. Bởi thế gian người ta nói rằng nhất quảnh điền thiên niên bá chủ, một miếng đất ngàn năm trăm chủ đứng. Ha, chứ không phải của một người nào đã cố định đâu. Ha, cho nên do nơi đó Đức Phật thấy biết rõ được như vậy, Đức Phật dạy đệ tử Đức Phật thấy biết vậy rồi phải chuyên cần tinh tấn lộ tu. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật rút lại. Đây là những cái lời mà Đức Phật dạy thêm chỉ cho chúng ta thấy phải lấy ánh sáng trí tuệ mà phá tan cái khu rừng vô minh đen tối. Nha, cái vô minh đen tối nó ngự trị tâm hồn mình. Bây giờ Đức Phật dạy phải lấy ánh sáng trí tuệ mà phá tan cái sự tâm tối vô minh đó. Cõi đời này rất là mỏng manh, không có gì bền chắc. Tôi nay được diệt độ cũng như người khỏi bệnh nặng, cái thân này giả dối là một vật chìm đắm trong bể khổ, sanh già bệnh chết, tôi cần phải trừ bỏ nó. Cho nên chỗ này Đức Phật nói rất là rõ, bởi vì cái thân này á, nó không có tốt đẹp gì đâu. Nha, cho nên nó cũng giống như cái người bệnh á, là làm sao mong cho được hết bệnh. Mà mình biết cái thân này nó giả ảo, nó nhơ nhớp, nó bẩn thỉu do tứ đại hợp thành. Nha, thì bây giờ nó lúc nó chưa rã mình lợi dụng. Cũng giống như mình bơi chiếc thuyền để qua sông, mà lúc mà mình chưa qua tới bờ sông bên kia đó, nó có xì chỗ nào thì lấy đất, lấy gòn, lấy gì đó sảm trét cho nó đừng có chìm để qua tới bờ bên kia. Nha, chứ không phải ở đó mà lấy sơn mà vẽ cho nó đẹp. Nha, thì từ đó làm sao cho nó chắc để qua tới bờ bên kia, nó đừng có bung mê, nó đừng có rã bèn ở ngoài giữa sông giữa biển để mà chết chìm đó thôi. Đó, thì từ chỗ đó Đức Phật nói rất là rõ. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà tu tập của người đệ tử Đức Phật chúng ta phải thấy rõ, biết rõ. Nên Đức Phật nói trừ bỏ được cái thân này là đó là cái điều rất mừng. Đó, chứ không có gì mà đáng liên tiếc cả. Đó, cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật nói cũng giống như cái người mang cái thân bệnh mà hết được bệnh thì rất là mừng. Thì cái thân này Đức Phật chỉ cho cái thân bệnh hoạn, cái thân nhơ nhớp bẩn thỉu mà bỏ sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Nhưng mà mình bây giờ mình có cái tâm niệm bỏ không? Tiếc lắm, đâu có chịu bỏ. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi chúng sanh bị vô minh. Những người có trí huệ được trừ bỏ cái thân dơ bẩn này, như ly khai được kẻ thù địch, ai mà chẳng vui mừng. Nha, cho nên Đức Phật nói bỏ được cái thân nhơ bẩn này giống như cái người mà ly khai được cái kẻ thù địch á, thì ai ai cũng nha, cũng vui mừng hết, không ai mà không vui mừng khi mà mình loại trừ được những cái người thù địch mà bắt buộc sống chung đó. Mà nay mình ly khai được ra khỏi cái nhà mà ở chung, nó cất được cái nhà riêng với cái người mà kẻ thù mình chung sống đó thì sao? Nó sung sướng vô cùng, nó tự do vô cùng. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mượn những cái hình ảnh đó để chỉ cho mình thấy, mình thức tỉnh, mình giác ngộ để mình tu tập. Nên từ chỗ đó là cái chỗ người học Phật mình học được, mình thấy được những cái lời dạy của Đức Phật như vậy đó thì mình thấy sung sướng vô cùng. Không có cái vấn đề phiền não. Mình ráng mình lo mình tu để mình trừ được những cái mà mình cần phải trừ. Cho nên từ chỗ đó là cái người học Phật, nên Đức Phật chỉ rõ được như vậy để mình biết đường lối mình tu. Đến cái chương thứ cuối cùng, chương thứ 19 đó, cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật rút lại. Cái chương thứ 19 là nhất tâm cầu đạo. Cầu đạo này là cầu đạo giải thoát, chứ không phải là cầu đạo gì khác cả. Bởi thế gian những người đi xuất gia đó, mà vô trong chùa đi tu đó, là trước tiên là phải cạo đầu. Mà cạo đầu thì phải cầu đạo. Mà cạo đầu cầu đạo mới an vui nha, cạo đầu cầu đạo mới an nhàn. Mà cạo đầu mà không có cầu đạo thì không an nhàn à. Cạo đầu mà cầu cái gì đó là không được à. Đó, cho nên từ cái chỗ đó cái người xuất gia Đức Phật dạy đó, cái điều cốt yếu cuối cùng, cái chương cuối cùng Đức Phật dạy đó là phải nhất tâm cầu đạo. Mà cầu đạo nơi đây là cầu đạo quả giải thoát nha, cạo đầu cầu đạo mới an nhàn, xuất gia xa dứt nghiệp trần gian. Còn xuất gia mà không xa dứt nghiệp trần gian, nó còn gây thêm nghiệp trần gian thì cũng được. À, cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cho mình những cái điều cốt yếu để mình tu tập. Đây Đức Phật dạy nè: này các thầy tỳ kheo, các thầy phải nhất tâm cầu đạo giải thoát ra khỏi đường sanh tử. Vì hết thảy thế gian, mọi pháp động và bất động đều là những tướng trạng không bền vững, không yên lành. Nên Đức Phật dạy này rất là rõ. Nên Đức Phật dạy đó, cái người xuất gia thì phải nhất tâm cầu ra khỏi con đường sanh tử. Vì hết thảy mọi pháp ở thế gian này, dù động hay bất động, đều là những cái tướng trạng không bền vững, không yên lành. Động hay bất động là cái gì đây? Đó, những cái danh từ này nó rất là khó. Bởi vì động là chỉ cho cảnh dục giới từ cõi trời đau lợi, trong sáu tầng trời ở cõi dục đó, nên đó gọi là động, nên gọi là dục giới. Rồi từ ở cõi trời đau lợi trở lên, ở trên nó cõi giới mà sắc giới và vô sắc giới đó, cái tuổi thọ rất là cao. Ngoại đạo cho đó là bất động, có nghĩa là không còn sanh diệt, vì cái tuổi thọ nó cao quá. Nhưng mà Đức Phật nói đó, tam giới bất an du như quả trạch, nghĩa là ba cõi không yên cũng giống như nhà lửa vậy. Dục giới thì tuổi thọ ngắn, sắc giới thì tuổi thọ cao hơn, vô sắc giới tuổi thọ cao hơn. Nhưng mà cao hay thấp, nếu nói có tuổi thọ là vẫn có ngày hết tuổi thọ. Nên Đức Phật dạy tam giới bất an du như quả trạch, ba cõi không yên giống như nhà lửa vậy. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật nhìn bằng tệ nhãn. Vì lòng từ bi mà Đức Phật dạy đệ tử phải thấy biết rõ ràng, để rồi cố gắng tinh tấn tu tập, đừng cho rơi vào cái con đường sanh tử khổ não. Nên Đức Phật đến cái lời này đó là lời dạy cuối cùng. Cái lời dạy cuối cùng của Đức Phật đó, Đức Phật nói cái câu mà để chỉ cho đệ tử thấy đó, phải nhất tâm cầu đạo giải thoát ra khỏi dòng sanh tử. Vì hết thảy mọi thứ trên thế gian này, dù pháp động hay bất động, đều là tướng trạng không bền vững và yên lành. Có nghĩa là tất cả đều bị vô thường. Cho nên do nơi đó Đức Phật chỉ thấy rút lại cho đệ tử đừng có cầu phước báo của chư thiên. Ở trên đó dù tuổi thọ cao có an lạc, nhưng mà có ngày hết phước. Mà hết phước rồi thì vẫn bị đọa lạc trầm luân trong sanh tử. Nên phải cầu đạo ra khỏi dòng sanh tử. Thì cái đó nó mới là cái bản hoài của người tu, của người học đạo, là làm sao ra khỏi dòng sanh tử, gọi là sức ly tam giới. Ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đến cái cảnh giới niết bàn tịch tỉnh an nhiên. Có nghĩa là cái cảnh giới đó không còn sanh già bệnh chết nữa. Đến đây là cái điều mà Đức Phật đã nói đến cái lúc mà sắp vào niết bàn. Này các thầy, hãy tạm yên, xin đừng nói nữa. Có nghĩa là lời Đức Phật nói, lời Đức Phật dạy, đến giờ phút chấp nhập niết bàn rồi, Đức Phật nói: này các thầy hãy tạm yên, xin đừng nói nữa. Thời gian đã sắp qua, tôi sắp vào niết bàn. Vậy vài điều trên đây là những lời dạy bảo cuối cùng của tôi. Các thầy nên ghi nhận để tiến tu đạo nghiệp, làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Đến cuối cùng, lời dạy của Đức Phật nói ngài sắp vào niết bàn rồi. Đây là lời dạy cuối cùng của tôi. Khi vào niết bàn rồi, Đức Phật cũng nhắc nhở cho đệ tử những cái điều thiết yếu cần nói. Ngài nói một cách tha thiết, nói một cách thiết yếu, rồi ngài an nhiên mà vào cảnh giới niết bàn. Thì trên cõi đời này không có một cái người mẹ nào thương con dạy bảo con bằng Đức Phật dạy đệ tử. Từ cái tu học, từ cái tắm giặt, từ cái vô cầu vệ sinh, từ khi bưng chén cơm bát nước, Đức Phật dạy đủ hết, không thiếu một cái gì. Đến giờ phút sắp vào niết bàn, Đức Phật cũng dạy những cái lời trăn trối cuối cùng của Đức Phật. chúng ta có hữu duyên được gặp, được biết qua lời dạy của Đức Phật trong cái giây phút mà Đức Phật sắp từ giả thế gian vào cảnh giới vô dư niết bàn. Điều đó là những cái điều diễm phúc của chúng ta, chúng ta mới có được. Có nhiều người đi xuất gia cả một cuộc đời nhưng chưa từng nghe đến cái tên Kinh Di Giáo, chứ đừng nói là được học Kinh Di Giáo. Mà chúng ta được học, được hiểu và được ứng dụng thực hành, thì đây là một cái phúc duyên mà chúng ta gieo trồng căn lành đối với Phật Pháp. Biết đâu hồi thời Đức Phật nói Kinh Di Giáo có mình, mà lúc đó lại giải đãi, chạy vô nghe một chút rồi cái chạy đi chơi. Cho nên nó còn có một chút đó, bây giờ lại nghe tiếp cho nó hết. Cho nên hồi lúc đó mà mình ở mình nghe hết là đâu có còn làm phu trai như bây giờ đâu. Không có còn phạm phu trai đâu. Cho nên Đức Phật thấy vậy nhưng cũng tạo một chút duyên đó cho tới bây giờ mà chúng ta vẫn còn có được cái thắng duyên để được nghe lại, để được tu, được học. Thì đó là những cái điều Phật dạy ở trong Kinh Di Giáo, lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thì hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày những cái phần còn lại của Kinh Di Giáo, cái phần cuối cùng cùng toàn thể đại chúng. Thì ước mong sao toàn thể đại chúng trong khóa An Cư Kiết Hạ của Tổ Đình Đức Long mà chúng ta được đủ thắng duyên trong 3 tháng trở về một trú xứ, để rồi cùng nhau tu học trong cái mùa hạ năm nay, để có chỗ chúng ta để tâm, chúng ta học tập giáo lý, có cái chỗ để chúng ta thực hiện công phu những lời của Phật dạy. Thì đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên trong 3 tháng được cùng nhau chung sống trong một cái môi trường, trong một cái mái trường An Cư Kiết Hạ của Tổ Đình Đức Long nơi đây, thì đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã có. Thì thắng duyên này làm sao chúng ta giữ những cái kỷ niệm đẹp ở trong lòng của mình trong 3 tháng An Cư Kiết Hạ, sau khi mình về nơi trú xứ nhớ lại hồi năm Giáp Ngọ, năm 2014 tôi đi đến chùa Đức Long An Cư Kiết Hạ vui lắm, huynh đệ tu hành tinh tấn, có nhiều kỷ niệm đẹp. Năm đó tôi học được bao nhiêu bộ kinh gì gì đó, để rồi mình nhớ, mình cố gắng, mình tinh tấn, hoặc sau này mình dạy lại cho những đàn em hậu học sau này. Thì đó là những cái điều mà nó lợi lạc cho mình trong hiện tại và lợi lạc cho những người hậu học ở tương lai. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể đại chúng. Rồi coi như đây là cái buổi học cuối cùng của cái phần Kinh Di Giáo. Rồi không biết nói gì hơn, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ni sư trụ trì sức khỏe luôn dồi dào để làm con thuyền lèo lái, con thuyền chánh pháp nơi bổn tự, ở nơi đây ngôi chùa Đức Long này mỗi ngày mỗi phát triển. Nếu có đủ duyên thì có thể mình tổ chức thêm nhiều khóa hạ sau này để cho chư ni có đủ duyên về đây để tu học, làm một chốn đạo tràng Tòng Lâm Tự Viện gương mẫu, để cho mọi người trở về tu học có được lợi lạc rất là lớn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể đại chúng trong khóa An Cư Kiết Hạ hiện diện hôm nay, nương công đức phước lành này, bồ đề tâm luôn tăng trưởng, chí tu học vững bền, tất cả sở nguyện sở cầu trên bước đường tu học đều được đạt thành ý nguyện trong hiện tại và được thành tựu đạo quả ở tương lai. Đó là lời chúc cầu của tôi toàn thể đại chúng hôm nay. Bây giờ đây thì cái buổi học, cái khóa học của khóa An Cư Kiết Hạ nói chung, nói riêng là cái môn học Kinh Di Giáo, thì đến đây là cái bài cuối cùng. Bây giờ thì xin hỏi toàn thể đại chúng, thì sau khi mà các khóa học của mô tất cả các môn học trong khóa học học xong rồi thì chúng ta thi cử. Thì bây giờ đó thì có thể tuần sau, thay vì mỗi tuần mình học thì bây giờ học xong rồi thì có thể thứ tư tuần sau thì chúng ta thi. Thì bây giờ nơi đây đó thì lấy cái ý chung của đại chúng, nếu muốn thi thì chúng tôi cho toàn cả lớp học mà chúng ta thi. Còn nếu quý vị không thi thì bây giờ ghi nhớ những cái điều mình đã học đã qua, để cái thời gian của một ngày thi đó để mình ôn, mình học những cái môn khác ha, hay là những cái môn kinh di giáo học qua rồi mình nắm biết hiểu hết rồi. Như hồi nãy mình học á, Đức Phật kêu, Đức Phật hỏi, làm thinh hết là hiểu hết rồi. Còn bây giờ nếu mà hiểu hết rồi thôi khỏi thi. Thôi bây giờ cái gì chịu thi thôi khỏi thi. À, thì bây giờ á, thì quý vị nên nhớ những cái điều mà chúng tôi xin được nhắc quý vị một ít điều. Nếu mà khỏi thi, tùy theo ý của đại chúng, nếu mà khỏi thi đó, thì quý vị nên nhớ những cái chương đầu mà chúng ta học đó. Ha, là cái chương thứ nhất Phật dạy kinh di giáo, chương thứ nhất là gì? Chương thứ nhất là kiên trì giới lực. Chương thứ hai là gì? Kềm chế nội tâm. Thì hai cái chương đó là mình cố gắng kiên trì giới lực và kiềm chế nội tâm trong tất cả mọi vấn đề gì xảy ra trên cái chuyện mà trái ý nghịch lòng, hay là trái lại với giới lực trên bước đường tu, mình phải cố gắng để mình tu tập cho nó tốt. Và những lời Phật dạy đó thì đại chúng nhớ lại, ôn lại, mình ghi chép kỹ lưỡng rõ ràng, khi rảnh mình ôn lại mình coi ha, để rồi mình nhớ cho nó thật là rõ ràng, thật là sâu chắc ở trong lòng ha, để rồi mỗi năm một mùa an cư kiết hạ mình học được một bộ kinh, hai bộ kinh. Rồi mùa ăn cư kiết hạ tới mình học thêm một hai bộ kinh. Mỗi một mùa ăn cư kiết hạ mình học được nhiều bộ kinh, mà nhiều năm thì mình học được rất là nhiều. Nhưng mà rất là nhiều bộ kinh mình học được thì cái vốn liếng của người tu học, vốn liếng học giáo lý của mình nó có được đầy đủ cho trang bị cho đời tu của mình, và mình có thể hướng dẫn lại cho đàn hậu học, đàn em sau này một cách tốt đẹp, đúng như chánh pháp. Thì đó là cái lợi lạc trong hiện tại và lợi lạc ở tương lai. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được nhắc nhở, chia sẻ chung cho toàn thể đại chúng trong đạo tràng an cư kiết hạ của chùa Đức Long hôm nay. Thì đối với cái thời lượng của thời gian thì đến đây đã khép lại, mà cũng là cái buổi học cuối cùng của cái môn kinh di giáo mà chúng tôi đã chịu trách nhiệm để chia sẻ cho toàn thể đại chúng trong mùa an cư kiết hạ hôm nay. Thì ước mong sao toàn thể đại chúng ghi nhớ tu tập để sớm được thành tựu những cái ý nguyện mà mình đã có sở nguyện trong cái ngày vào mùa an cư kiết hạ. Rồi A Di Đà Phật. Rồi giờ đây thì kính mời toàn thể đại chúng mà chúng ta đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức Amen.